Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Côrintô, và hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp ở trong đoạn 7 từ câu 17 đến câu 24 với cái tựa đề là Sống theo tiếng gọi của Chúa. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 7 câu 17 đến câu 24. Trừ khi như Đức Chúa Trời đã chia phần cho ai nấy khi Chúa đã gọi mỗi người, thì họ hãy bước đi như vậy. Ấy đó là điều tôi chỉ định trong hết thảy các hội thánh. Có ai được gọi mà đã chịu cắt bì chăng, người ấy đừng trở nên không chịu cắt bì. Có ai được gọi trong sự không chịu cắt bì chăng, người ấy đừng chịu cắt bì. Sự chịu cắt bì chẳng là gì, sự không chịu cắt bì cũng chẳng là gì, mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa. Mỗi người hãy ở lại trong sự kêu gọi mà người ấy được kêu gọi. Ngươi được gọi làm nô lệ chăng, chớ lo lắng cho mình. Nhưng nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy dùng cơ hội đó là hơn. Vì người trong Chúa được gọi làm nô lệ là người tự do của Chúa. Cũng vậy, người tự do được gọi thì là nô lệ của Đấng Christ. Các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên những nô lệ của loài người. Hỡi các anh chị em cùng cha, mỗi người được gọi ở trong chỗ nào thì cứ ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, mỗi khi chúng ta nhìn ra ngoài cái thế giới thiên nhiên ở chung quanh chúng ta, thì chúng ta đều nhận biết một cách rõ ràng rằng muôn loài đã được Thiên Chúa dựng nên cho những cái mục đích nhất định. Điển hình là mặt trời để soi sáng ban ngày, mặt trăng để soi sáng ban đêm. Mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao thì giúp cho chúng ta xác định phương hướng, tính ngày, tháng, năm, vân vân. Khi chúng ta nhìn vào chính chúng ta lại thấy các chi thể trong thân thể của chúng ta cũng được Thiên Chúa dựng nên cho những mục đích nhất định, như mắt để thấy, tai để nghe, mũi để ngửi và thở, miệng để nếm, ăn và nói, vân vân. Trong thời gian vừa qua, với cái tin thời sự về dịch bệnh Vũ Hán, thì chúng tôi cũng có tìm hiểu về cái cách thức mà con vi trùng Vũ Hán này nó xâm nhập vào thân thể của mình, và nó đã vào trong cái tế bào ở trong thân thể của mình, nhất là các tế bào của phổi, và nó đã phát triển một cách nhanh chóng, làm vỡ tung những cái tế bào của chúng ta như thế nào. Thì chúng tôi lại thấy cái sự rất là tinh vi ở trong cái sự sáng tạo của Thiên Chúa trong từng cái tế bào nhỏ bé ở trong thân thể xác thịt của mình mà mắt thường chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Nó nhỏ đến nỗi chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Và như vậy chúng ta thấy mỗi một cái tế bào trong thân thể của chúng ta cũng có một cái mục đích nhất định mà Chúa đã định cho nó. Và chắc chắn rằng những con vi trùng mà Chúa dựng nên, tức là những cái thực thể sống ở ngoài thân thể của chúng ta, lúc ban đầu là để giúp ích cho cái thân thể của chúng ta. Nên nhớ trong thân thể của chúng ta có rất là nhiều loại vi trùng, và những loại vi trùng đó để giúp ích cho cái sức khỏe của chúng ta. Nhưng cũng có những con vi trùng bệnh từ bên ngoài thân thể của chúng ta, nó xâm nhập vào và nó làm cho thân thể của chúng ta bị bệnh. Và chúng ta biết rằng bệnh tật khiến cho chúng ta bị già, yếu và chết. Thì chúng ta hiểu rằng không phải ban đầu Chúa dựng nên những con vi trùng nguy hiểm đó, mà chỉ vì sau khi chúng ta phạm tội thì có một số vi trùng cũng bị biến hóa trở thành những cái vật dữ để mà trở thành cái phương tiện mà Chúa dùng để khiến cho cái thân thể xác thịt này của chúng ta bị chết. Và như vậy, khi chúng ta đọc lời Chúa, suy ngẫm lời Chúa, thì chúng ta thấy có những cái chi tiết rất là quan trọng ở trong cái sự sáng tạo của Chúa. Nhưng mà khi loài người của chúng ta đã không còn tin cậy Thiên Chúa, không còn vâng phục Ngài và sống theo ý riêng của mình, thì chúng ta đã làm đảo lộn đi một số những cái quy luật ở trong cái điều răn và luật pháp của Chúa, khiến cho sự dữ, sự ác xảy ra rồi sự đau khổ và sự chết đến ở trong đời sống của chúng ta. Vì thế, cái điều quan trọng chúng ta cần phải ghi nhớ đó là không riêng gì loài người của chúng ta, mà mỗi một loài tạo vật nên sống hay là nên thực hữu đúng theo cái sự quy định của Chúa, đúng theo những cái quy luật của Ngài. Và bởi vì cái sự phạm tội của các thiên sứ, sự phạm tội của loài người chúng ta mà cái thế giới thuộc thể này do Chúa dựng nên từ cái vũ trụ bao la ở xa xôi kia với biết bao nhiêu là hành tinh đến ngay trên cái địa cầu bé nhỏ này của chúng ta, mọi sự đều bị đảo lộn, mọi sự đều không còn được bình thường, đều bị băng hoại và có cái sự đau khổ, có cái sự chết chóc. Và Đức Chúa Trời với cái tình yêu vô lượng vô biên của Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi, để rồi một ngày kia Ngài sẽ phục hồi tất cả mọi sự. Trong cái cảnh trời mới đất mới, chúng ta sẽ được kinh nghiệm thế nào là một thế giới hoàn toàn hạnh phúc ở trong cái sự yêu thương của Chúa, trong cái sự khôn sáng toàn năng của Ngài. Và chúng ta đời đời, chúng ta mãi mãi sống trong hạnh phúc, trong an lành, trong cái sự hiểu biết về Chúa và công việc của Ngài càng hơn, của Ngài mỗi ngày càng hơn. Và chúng ta cũng được dự phần ở trong cái sự cai trị cơ nghiệp của Ngài. Ngày đó sẽ không còn bao xa nữa. Và chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã kêu gọi chúng ta, đã lựa chọn chúng ta và đã sắm sẵn cho chúng ta một cái tương lai vô cùng tốt đẹp. Hành động sáng tạo của Thiên Chúa là cái hành động chiếu sáng sự vinh quang của Ngài, chiếu sáng cái bản tính yêu thương, thánh khiết và công chính của Ngài. Trên hết trong cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa là loài người chúng ta. Loài người chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên để cai trị đất và muôn vật trên đất trong cái giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn thứ nhì thì loài người sẽ cùng Thiên Chúa cai trị vương quốc ngàn năm. Và cái giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn sau cùng, loài người sẽ cùng Thiên Chúa trong thân vị Đấng Christ cai trị vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời trong trời mới đất mới, là khi mà cái thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh hiệp làm một. Vì vậy, mỗi một người đều được Thiên Chúa dựng nên cho một cái mục đích đã định của Thiên Chúa. Ngay cả những người sẽ không bao giờ vâng phục Thiên Chúa, luôn chống nghịch Thiên Chúa, cũng được dùng cho những mục đích của Thiên Chúa. Ngài dùng kẻ ác để hình phạt kẻ ác. Ngài dùng sự hình phạt Ngài giáng trên kẻ ác để thể hiện sự thánh khiết và sự công chính của Ngài. Chính vì thế mà lời của Chúa đã chép ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 4 như thế này: Đấng tự hữu hằng hữu đã dựng nên muôn vật cho chính Ngài, ngay cả kẻ ác cũng được dựng nên là để cho Ngài tai họa. Kẻ ác được dựng nên để cho Ngài tai họa, vừa có cái nghĩa thứ nhất là Ngài dùng chính kẻ ác để đem tai họa đến cho những kẻ ác khác, mà cũng có nghĩa là trong cái ngày mà Ngài giáng hình phạt trên mọi kẻ ác đó, thì ngày đó là ngày tai họa cho họ. Và cái sự giáng tai họa của Ngài trên họ, trên những kẻ ác đó là để thể hiện sự công chính của Ngài, nghĩa là Ngài không có chấp nhận cái sự tội lỗi và Ngài phải hình phạt tội lỗi. Ở trong nhiều trường hợp, Thiên Chúa dùng những cái ác để làm ra những cái sự ích lợi cho con dân của Ngài. Như là khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, thì dân Ai Cập là dân đã bóc lột dân Israel trong suốt 400 năm, đã phải cung cấp tài vật của họ, quần áo vàng bạc cho dân Israel, đến nỗi Thánh Kinh gọi là dân Israel đã lột trần dân Ai Cập khi họ được Đức Chúa Trời mang họ ra khỏi xứ Ai Cập. Và câu chuyện này được chép lại trong Sách Ghi Chép Ký đoạn 12. Lời của Chúa được ghi lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7, câu 17 cho đến câu 24 mà chúng tôi vừa đọc lúc nãy, dạy cho chúng ta là những con dân của Chúa là hãy sống theo tiếng gọi của Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa sự dạy dỗ của Chúa qua Cô-rinh-tô nhất đoạn 7, câu 17 cho đến câu 24, và chúng ta bắt đầu với câu 17. Trừ khi Đức Chúa Trời đã chia phần cho ai nấy, khi Chúa đã gọi mỗi người, thì họ hãy bước đi như vậy. Ấy đó là điều tôi chỉ định trong hết thảy các hội thánh. Tiếng gọi của Đức Chúa Trời dành cho mọi người trước hết là một tiếng gọi chung, tức là đối với ai Ngài cũng gọi chung một tiếng gọi ấy. Đức Chúa Trời gọi mọi người đến với sự cứu rỗi của Ngài bằng cái sự chân thành ăn năn tội và bằng đức tin hoàn toàn vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Sau khi một người đáp lại tiếng gọi chung của Đức Chúa Trời, thì Ngài có các tiếng gọi riêng cho người ấy, cho từng phương diện của đời sống của người ấy. Nào là tiếng gọi về sự học hành và nghề nghiệp kiếm sống. Nào là tiếng gọi về địa phương cư trú, nghĩa là sinh sống ở trong một cái lãnh thổ nào đó. Nào là tiếng gọi về các chức vụ và các mục vụ ở trong hội thánh. Nào là tiếng gọi về cuộc sống hôn nhân hay là cuộc sống độc thân, vân vân. Các tiếng gọi riêng cho mỗi người, tức là các phần việc mà Đức Chúa Trời đã chia cho mỗi người để họ làm trọn trong suốt cái phần đời còn lại của họ trong cái thân thể xác thịt hiện tại. Sứ đồ Phao-lô, bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, đã dạy cho con dân Chúa trong hết thảy các hội thánh phải sống theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời dành cho họ. Nhưng nếu có ai không nhận được tiếng gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho mình về một phương diện nào đó, điển hình là về phương diện hôn nhân, thì họ phải vâng theo những lời ông đã chỉ định cho hết thảy các hội thánh, như đã trình bày trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 1 đến câu 16 mà chúng ta đã học ở trong tuần trước. Thí dụ, nếu một con dân Chúa có chồng hay vợ không tin Chúa bằng lòng tiếp tục sống chung với mình, thì người ấy không nên ly dị. Nhưng nếu Chúa trực tiếp phán với người ấy, bảo người ấy phải ly dị, thì người ấy phải ly dị. Thí dụ, con dân Chúa có thể kết hôn với bất cứ ai cùng thật lòng tin Chúa và vâng phục Chúa như mình, trừ khi Chúa trực tiếp phán bảo mình phải kết hôn với một ai đó. Như vậy, đời sống của con dân Chúa là luôn luôn sống theo những nguyên tắc chung đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong Thánh Kinh, cho đến khi nhận được mệnh lệnh của Đức Chúa Trời dành riêng cho mình. Mệnh lệnh riêng của Đức Chúa Trời dành cho con dân Chúa cũng sẽ không bao giờ đi ngược lại những nguyên tắc chung của Thánh Kinh. Nếu có một mệnh lệnh riêng nào mà nói rằng đến từ Chúa mà lại bảo chúng ta làm những việc sai nghịch với nguyên tắc chung của Thánh Kinh, thì cái mệnh lệnh đó không phải đến từ Đức Thánh Linh, không phải đến từ Đức Chúa Giêsu, cũng không phải đến từ Đức Chúa Trời, mà nó đến từ ma quỷ. Bởi vì chúng ta đã biết rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ truyền cho con dân Chúa làm những gì nghịch lại các điều răn và luật pháp của Ngài. Vì thế sẽ không có chuyện Đức Chúa Trời truyền cho con dân Chúa thờ lại thần tượng, hoặc là phạm tà dâm, hoặc là phạm bất cứ một điều gì nghịch lại các điều răn của Ngài. Đời sống của con dân Chúa bắt đầu với cái sự đọc suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo. Không phải thời gian theo Chúa đến bao lâu thì người theo Chúa mới nghe được sự phán dạy trực tiếp của Chúa và nhận được những mệnh lệnh của Chúa dành riêng cho mình. Nhưng tùy theo tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa, thể hiện qua cái sự suy ngẫm lời Chúa và làm theo lời Chúa, thể hiện qua cái sự tương giao với Chúa bằng sự cầu nguyện, mà một người nhận được những sự phán dạy trực tiếp của Chúa dành riêng cho mình. Cầu nguyện với Chúa tức là trò chuyện, tâm tình, nêu thắc mắc với Chúa, dâng lời tôn vinh, cảm tạ và cầu xin lên Chúa. Lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 17 dạy chúng ta rằng hãy cầu nguyện không thôi. Điều đó không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng nhắm mắt cúi đầu thì thầm cầu nguyện, mà là ở trong thần trí của chúng ta luôn luôn hướng về Chúa, luôn luôn có cái sự tương giao với Chúa, chúng ta có thể luôn luôn trò chuyện với Chúa trong tâm thần của mình bằng cái sự tư tưởng của mình. Người luôn có sự tương giao với Chúa thì trong từng khoảnh khắc của đời sống đều nhận được sự dạy dỗ của Chúa qua từng sự việc. Ngay cả khi ngắm nhìn một làn mây, một hạt sương hay là một cọng cỏ, người ấy luôn nhận ra những gì Chúa muốn mình làm mỗi ngày trong đời sống của mình. Nói tóm lại, chúng ta hãy đọc, suy ngẫm lời Chúa ngày đêm để hiểu biết ý muốn chung của Chúa dành cho loài người, rồi chúng ta cẩn thận làm theo. Khi thời điểm thích hợp đến, thì chúng ta sẽ nhận được những sự dạy dỗ, những mệnh lệnh Chúa dành riêng cho chúng ta. Câu 18. Có ai được gọi mà đã chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng trở nên không chịu cắt bì. Có ai được gọi trong sự không chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng chịu cắt bì. Động từ được gọi dùng trong câu này là chỉ về tiếng gọi chung của Chúa dành cho tất cả mọi người trong thế gian. Tiếng gọi đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tiếng gọi hãy thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là tiếng gọi hãy tin nhận tin lành. Người được gọi mà đã chịu cắt bì ở trong thời của Phaolô là những người Israel. Vì sự cắt bì của dân Israel là một cái dấu hiệu chứng tỏ họ thuộc về và họ chấp nhận giao ước Đức Chúa Trời đã lập ra với Abraham là tổ phụ của họ. Cắt bì là cắt bỏ lớp da bao quanh đầu của bộ phận sinh dục nam. Sự cắt bì theo Thánh Kinh được thi hành khi đứa trẻ được 8 ngày tuổi. Y khoa ngày nay cho chúng ta biết rằng vào ngày thứ 8 sau khi sinh thì cái sức đề kháng trong thân thể đứa trẻ ở cái mức cao nhất. Nhờ đó giảm thiểu cái sự nhiễm trùng do vết thương của sự chịu cắt bì. Và chúng ta hiểu rằng đó cũng là cái sự sắp xếp đầy khôn sáng của Đức Chúa Trời. Người được gọi trong sự không chịu cắt bì là người không thuộc dân Israel. Ở trong hội thánh, nghi thức cắt bì không cần thiết phải thi hành, vì phép cắt bì là cái nghi thức để tiêu biểu cho sự đấng Christ sẽ cắt bỏ cái bản tính tội của loài người khi họ tin vào sự chết chuộc tội của Ngài. Đó gọi là cái sự cắt bì của đấng Christ như đã chép trong Côlôse đoạn 2 câu 11. Trong đấng ấy, các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong cái sự lột bỏ những sự tội lỗi của thân thể xác thịt bởi sự cắt bì của đấng Christ. Ngày nay, phần lớn dân Mỹ chọn cắt bì vì lý do vệ sinh, tránh cho các chất bẩn tụ lại ở dưới cái lớp da bao chung quanh đầu bộ phận sinh dục nam, gây khó chịu, ngứa ngáy và dễ khiến cho nhiễm trùng. Con dân Chúa có thể cắt bì vì lý do vệ sinh, nhưng không nên cắt bì vì cho rằng sự cắt bì là điều kiện để được cứu rỗi, như một số giáo sư giả đã giảng dạy trong các hội thánh địa phương vào thời của Phaolô. Trở nên không chịu cắt bì có nghĩa là tìm cách để phục hồi cái lớp da đã bị cắt bỏ. Từ xưa thì dân Hy Lạp và dân La Mã đã biết đến cái kỹ thuật phục hồi sự cắt bì. Con dân Chúa trong hội thánh, nếu đã là người cắt bì thì không cần phải phục hồi sự cắt bì. Galati đoạn 5 câu 6 chép: Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, điều có giá trị không phải là sự chịu cắt bì hoặc là sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu. Và cũng chính vì thế mà Đức Thánh Linh đã dùng Phaolô để viết ra câu tiếp theo ở trong Côrintô nhất đoạn 7 câu 19: Sự chịu cắt bì chẳng là gì, sự không chịu cắt bì cũng chẳng là gì, mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa. Sự cắt bì cũng như sự không cắt bì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi, mà là sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta thấy ở trong câu này, Thánh Kinh không dùng cách nói các điều răn của Đức Chúa Trời, vì nói như vậy tức là nói đến 10 điều răn của Đức Chúa Trời như đã được chép ở trong Sách Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17. Nhưng Thánh Kinh lại dùng cái cách nói các điều răn của Thiên Chúa, là bởi vì cái sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh ở đây đó là chúng ta phải vâng giữ không phải chỉ 10 điều răn của Đức Chúa Trời mà còn vâng giữ luôn điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ, như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 14, và vâng giữ luôn điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Chúng ta đã học biết rằng cái danh xưng Thiên Chúa là được dùng để gọi chung Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh, tức là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Trong mỗi buổi nhóm của chúng ta luôn cùng nhau ôn lại các điều răn của Thiên Chúa để nhắc nhau rằng đó là ý muốn của ba ngôi Thiên Chúa đối với chúng ta là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời. Nhiều giáo hội mang danh Chúa ngày nay dạy rằng con dân Chúa thời Tân Ước không còn bị ràng buộc bởi 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là sự giảng dạy tà giáo. Vì nếu nói rằng không còn bị ràng buộc, có nghĩa là chúng ta có quyền vi phạm. Vì chính Đức Chúa Giêsu Christ cũng đã dạy rằng một người muốn vào trong sự sống thì phải giữ các điều răn, và Ngài đã nhắc lại một số ở trong 10 điều răn. Đức Chúa Giêsu Christ còn nhấn mạnh đến sự giữ các điều răn của Đức Chúa Trời theo tinh thần của các điều răn, chứ không phải là theo cái hình thức ở bên ngoài. Khi chúng ta đọc Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 16 đến câu 21 thì chúng ta sẽ thấy được cái sự dạy dỗ này. Nhiều giáo hội mang danh Chúa chỉ chấp nhận giữ 9 điều trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Họ tự ý bỏ đi điều răn thứ tư với những lý do hoàn toàn không có trong Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh hoàn toàn không có chỗ nào dạy rằng điều răn thứ tư đã bị hủy bỏ, hoặc là ngày Sa-bát đã chuyển từ ngày thứ bảy sang ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật. Đó là sự giảng dạy tà giáo. Đó là điều răn do loài người đặt ra. Là có một số giáo hội dạy con dân Chúa giữ trọn 10 điều răn của Đức Chúa Trời và nhấn mạnh đến sự giữ ngày Sa-bát thứ bảy, nhưng họ lại kèm theo những sự giảng dạy không đúng Thánh Kinh, tức là kèm theo sự giảng dạy 10 điều răn của Đức Chúa Trời với những sự giảng dạy tà giáo, điển hình như là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Hội Thánh thờ lại Đức Chúa Trời Mẹ, hay là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Thực tế không có một giáo hội mang danh Chúa nào mà không giảng dạy tà giáo. Ngay cả sự thành lập giáo hội đã là việc làm sai nghịch lời Chúa. Qua câu này, chúng ta cũng thấy rõ Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dạy con dân Chúa phải giữ các điều răn của Thiên Chúa. Danh từ điều răn được dùng với hình thức số nhiều, cho biết điều răn được nói đến ở đây không phải chỉ là điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ. Sở hữu danh từ của Thiên Chúa cho chúng ta biết rằng các điều răn được nói đến ở đây bao gồm các điều răn của ba ngôi Thiên Chúa, tức là 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Lời của Chúa phán dạy một cách rất là rõ ràng. Câu 20. Mỗi người hãy ở lại trong sự kêu gọi mà người ấy được kêu gọi. Như đã nói lúc nãy, mỗi một người đều được Thiên Chúa dựng nên cho một cái mục đích đã định của Thiên Chúa. Vì thế, chắc chắn Đức Chúa Trời có những sự kêu gọi khác nhau cho con dân Chúa ở trong Hội Thánh. Có một số người được kêu gọi vào các chức vụ trong Hội Thánh, số còn lại thì được ban cho các ân tứ và kêu gọi vào trong các vị trí phục vụ Chúa ở trong Hội Thánh và qua Hội Thánh mà không cần phải có chức vụ. Con dân Chúa cũng được kêu gọi vào những vị trí ở trong xã hội để làm ánh sáng và muối cho thế gian. Được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ hay là vị trí nào trong Hội Thánh hoặc trong xã hội thì con dân Chúa phải ở lại trong sự kêu gọi ấy, tức là ở lại trong cái vị trí mà Chúa đã định cho mình, cho đến khi Chúa có tiếng gọi khác đem mình ra khỏi vị trí đó. Trước hết, bởi vì đó là ý muốn của Chúa đối với mình, mà đã là con dân của Chúa thì chúng ta có cái bổn phận tin cậy Chúa và vâng phục Chúa. Sau đó là bởi vì đó là ý của Chúa luôn luôn tốt đẹp nhất cho chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ để cho chúng ta phải ở trong một cái hoàn cảnh nào mà không đem lại ích lợi cho chúng ta, miễn là chúng ta hết lòng tin cậy Chúa và sống theo lời Chúa. Hãy nhớ đến câu chuyện của Joseph. Joseph ngay thẳng báo cho cha của mình biết những sự phạm tội của các anh nên bị các anh ghét và bán cho những kẻ buôn nô lệ. Khi vào làm nô lệ cho một viên quan xứ Egypto thì Joseph lại bị bỏ tù oan vì không chịu thông dâm với vợ của chủ. Ở trong nhà tù, Joseph nhờ ơn Chúa giải mộng cho một viên quan xứ Egypto nên được Pharaoh của Egypto mời giải mộng và ban cho chức tể tướng cai trị xứ Egypto. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời kêu gọi Joseph vào trong những gian nan, khốn khổ, bất công để hoàn thành các mục đích mà Ngài đã định cho dân Egypto và dân Israel ở trong cái thời của Joseph. Và Joseph đã trung tín, làm tròn những công việc mà Chúa đã đặt để đã giao phó cho từng cái hoàn cảnh, từng cái vị trí mà Ngài đã đưa ông vào. Câu 21. Ngươi được gọi làm nô lệ chăng, chớ lo lắng cho mình. Nhưng nếu ngươi có thể được tự do thì hãy dùng cơ hội đó là hơn. Vào thời của Phaolô, nô lệ là tù binh chiến tranh hoặc là dân của các xứ thất trận bị quân đội của bên thắng trận bắt và đem bán làm nô lệ. Nô lệ cũng có thể là những người bị quân cướp hoặc là những kẻ buôn nô lệ bắt cóc đem bán ở các chợ buôn nô lệ. Cũng có thể là những người nghèo tự bán mình làm nô lệ. Nô lệ phải làm việc cho chủ mà không lãnh lương hoặc có khi được lãnh một số lương nhỏ. Con cái của nô lệ cũng trở thành nô lệ. Phần lớn nô lệ phải làm những việc lao động, nặng nhọc. Một số ít nô lệ có học thì được dùng để dạy học cho con cái của chủ hoặc là làm kế toán sổ sách cho chủ. Nô lệ được đối xử như thế nào là tùy vào tính tình của người chủ. Có người lạm dụng và hà khắc đối với nô lệ. Có người đối xử với nô lệ như là một thành viên trong gia đình. Chủ có thể phóng thích nô lệ hoặc là nô lệ có thể tự bỏ tiền ra để chuộc lại cái sự tự do của mình nếu bằng một cách nào đó mà người nô lệ có đủ tiền. Nô lệ bỏ trốn khi bị bắt lại thì sẽ bị đánh đập một cách nặng nề và thậm chí có thể bị giết. Lời Chúa khuyên dạy con dân Chúa, nếu ở trong hoàn cảnh bị làm nô lệ thì chớ lo lắng, vì Chúa luôn là đấng quan phòng con dân của Ngài. Quan phòng có nghĩa là chăm sóc, dẫn dắt, bảo vệ, tiếp trợ. Nhưng khi thời điểm đến, Chúa mở đường cho được tự do thì hãy nắm lấy cơ hội. Có một số nô lệ được chủ đối xử tốt, muốn cứ làm nô lệ cho chủ. Nhưng địa vị của người tự do tốt hơn địa vị của người nô lệ. Câu 22. Vì người trong Chúa được gọi làm nô lệ là người tự do của Chúa. Cũng vậy, người tự do được gọi thì là nô lệ của Đấng Christ. Con dân Chúa ở trong cái hoàn cảnh bị làm nô lệ không nên lo lắng, là bởi vì ở trong Chúa người ấy đã được tự do khỏi sự ràng buộc của tội lỗi và khỏi cái hình phạt của luật pháp dành cho những tội mà người ấy đã phạm. Người ấy đã được làm con trai hoặc là con gái của Đức Chúa Trời và sẽ được đồng trị nước trời với Đấng Christ. Trên một phương diện khác, con dân Chúa ở trong hoàn cảnh được làm người tự do thì hãy nhớ rằng mình là nô lệ của Đấng Christ. Đấng Christ đã hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc mình ra khỏi cái quyền lực của tội lỗi, thoát khỏi hình phạt dành cho sự phạm tội của mình, ban cho mình một đời sống mới, an lành, hạnh phúc, lại còn ban cho mình quyền đồng trị nước trời với Ngài. Vậy, mình có bổn phận đối với những người ở trong hoàn cảnh bị làm nô lệ, cùng một cách như là Đấng Christ đã đối với mình. Câu 23. Các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên những nô lệ của loài người. Giá cao để chuộc chúng ta chính là mạng sống vô tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Đấng Christ, mỗi một người có cái giá trị ngang nhau, bất kể người ấy là ai, ở trong hoàn cảnh nào, ở trong cái địa vị nào, thuộc về phái tính nào, ở vào cái tuổi tác nào, hoặc là thuộc vào dân tộc nào, có cái trình độ nhận thức nào, vân vân. Giá trị của mỗi người trong Đấng Christ ngang bằng với giá trị mạng sống của Đấng Christ. Chính vì thế mà chúng ta phải cư xử với mỗi một anh chị em cùng cha của chúng ta một cách xứng đáng với cái giá trị mà Đấng Christ đã ban cho họ. Chính vì thế mà chúng ta phải luôn xem anh chị em cùng cha của chúng ta là tôn trọng hơn chính mình và yêu họ, hy sinh cho họ như Đấng Christ đã yêu mình và hy sinh cho mình. Và chính vì chúng ta là nô lệ của Đấng Christ cho nên chúng ta không thể nào vì phục tùng loài người mà chống lại những cái điều răn, những cái mệnh lệnh của Thiên Chúa. Rất có thể chúng ta trong một cái hoàn cảnh nào đó bị làm nô lệ cho loài người, nhưng mà đó chỉ là cái nô lệ về cái phần xác thịt mà thôi. Còn trong tâm thần của chúng ta thì phải luôn luôn đầu phục Chúa, là nô lệ của Chúa, có nghĩa là chúng ta chỉ vâng phục Chúa mà thôi. Nếu những gì của loài người ra lệnh cho chúng ta mà nghịch lại với những gì thuộc về điều răn và luật pháp của Chúa thì chúng ta có bổn phận vâng phục Chúa mà không vâng phục loài người. Có nghĩa là chúng ta thật sự là nô lệ của Chúa chứ không phải là nô lệ của loài người. Mặc dù trên cái nhìn ở bên ngoài thì chúng ta là một người nô lệ cho loài người. Câu 24. Hỡi các anh chị em cùng cha, mỗi người được gọi ở trong chỗ nào thì cứ ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời. Được gọi ở trong chỗ nào có nghĩa là Đức Chúa Trời định sẵn cho những cái vị trí, hoàn cảnh, công việc ở trong cuộc đời này cho mục đích chung của Đức Chúa Trời. Và mục đích ấy là để tìm một dòng dõi thánh từ trong loài người, như Malachi đoạn 2 câu 15 đã cho chúng ta biết, để từ đó Ngài hoàn thành cái vương quốc đời đời của Ngài. Theo thời gian và theo chương trình đã định bởi Đức Chúa Trời, mỗi một con dân Chúa sẽ trải qua nhiều cái vị trí, nhiều cái hoàn cảnh, thực hiện nhiều công việc trong hội thánh cũng như trong xã hội. Những ai vẫn đức tin và trung tín với Chúa, hoàn thành mỗi việc Chúa giao, sẽ thăng tiến như là Joseph, ngày càng được Đức Chúa Trời giao cho nhiều việc lớn, và cuối cùng là được Chúa giao cho cái quyền cai trị tương xứng với lòng trung tín của người ấy ở trong nước trời. Điều quan trọng mà mỗi chúng ta cần ghi nhớ đó là chúng ta là nô lệ của Đấng Christ. Vì thế chúng ta không còn sống vì chính mình, nhưng chúng ta sống vì Chúa. Ngay cả sự chết của chúng ta cũng phải là chết vì Chúa. Lời của Chúa trong Galati đoạn 2 câu 20 chép: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Cũng như lời của Chúa chép trong Roma đoạn 14 câu 7 đến câu 8 dạy chúng ta rằng: vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình, cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Và cái chết vì Chúa đầu tiên của mỗi một chúng ta là chết đi con người cũ với cái bản tính tội lỗi, với cái bản ngã đầy sự kiêu ngạo của mình. Lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 12 đến câu 13 dạy rằng: vậy hỡi các anh chị em cùng cha, chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt. Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết. Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí làm cho chết các việc của thân thể thì các anh chị em sẽ sống. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một bài học quý giá về cái sự con dân Chúa phải sống theo tiếng gọi của Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách cho cái sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Và kính thưa Hội Thánh, tiếp theo đây kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Ngài yêu tôi lắm. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Ngài đã yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng. Chúa đã đến dâng bước trong đời, Chúa đã đến cất tiếng kêu mời, Chúa đã chiếu ánh sáng đến muôn người. Ngài yêu thương tôi. Chúa đã đến cứu sống linh hồn, Chúa đã đến chữa vết thương lòng, Chúa đã đến cất hết lo buồn. Ngài chẳng dặn tôi. Ngài yêu tôi lắm. Chúa đã chết trên đồi xưa, Ngài chết cho những tội tôi đã mang. Ngài yêu tôi lắm. Chúa đã hứa không lìa tôi, lòng vững tin nương náu Ngài tôi thỏa vui. Chúa đã đến dâng bước trong đời, Chúa đã đến cất tiếng kêu mời, Chúa đã chiếu ánh sáng đến muôn người. Ngài yêu thương tôi. Chúa đã đến cứu sống linh hồn, Chúa đã đến chữa vết thương lòng, Chúa đã đến cất hết lo buồn. Ngài chẳng dắt tôi. Ngài yêu tôi lắm. Chúa đã chết trên đồi xưa, Ngài chết thay cho những tội tôi đã mang. Ngài yêu tôi lắm. Chúa không lìa tôi, lòng vững tin nương náu Ngài tôi thỏa vui. Chúa đã đến dâng bước trong đời, Chúa đã đến cất tiếng kêu mời, Chúa đã chiếu ánh sáng đến muôn người. Ngài yêu thương tôi. đến cứu sống linh hồn, Chúa đã đến chữa vết thương lòng, Chúa đã đến cất hết lo buồn. Ngài chẳng dắt tôi, Ngài yêu tôi lắm. Chúa đã chết trên đồi xưa, Ngài chết thay cho những tội tôi đã mang. Ngài yêu tôi lắm, Chúa đã hứa không lìa tôi. Lòng vững tin nương náu Ngài tôi thoát vui. Ngài yêu tôi lắm, Chúa đã chết trên đồi xưa. Ngài chết thay cho những tội tôi đã mang. Ngài yêu tôi lắm, Chúa đã hứa không lìa tôi. Lòng vững tin nương náu Ngài tôi.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.